Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 73 giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay mặc dù đã cận kề Tết Nguyên Đán, cái lễ Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhưng mà theo như cái nguyện vọng của các Phật tử chúng ta là không muốn để trống hai tháng chúng ta không tổ chức được pháp hội tụng kinh Địa Tạng. Theo như dự kiến của chúng ta đó là tháng 12 và tháng Giêng. Thì tháng Giêng thì có pháp hội Trung Phong rồi, cho nên thì chúng ta không tổ chức pháp hội tụng kinh Địa Tạng. Vừa là Tết, chúng ta cũng bận. Tháng 12 này cũng là tháng rất là bận đối với các Phật tử chúng ta. Nhưng mà chúng ta vì muốn là phát tâm không để cho gián đoạn cái sự tu tập quá dài, quá lâu. Mặc dù là ở nhà thì ngày nào chúng ta cũng vẫn đọc tụng. Nhưng mà khi vân tập với nhau thì cùng với chư Tăng, chư Ni và các Phật tử chúng ta vân tập để đọc tụng, để tu tập thì nó có cái sự khác biệt rất lớn. Đó là sự cộng tu, cộng hưởng giữa thì cái phần tâm thức cũng như là cái sự chỉ niệm của chúng ta nó cũng có những cái công năng rất là mạnh, cái năng lượng rất là lớn. Cho nên thì chúng ta hàng tháng phát nguyện tu với nhau một tuần. Nhưng mà kỳ này thì vì là gần tới cái lễ Tết cổ truyền, cho nên chúng ta không tu hết một tuần nữa mà chúng ta bắt đầu tu từ ngày hôm nay, ngày mai và buổi sáng ngày kia. Nếu là sáng ngày 22 thì chúng ta kết thúc làm lễ tạ đàn Địa Tạng trong cả một năm theo khóa cộng tu với nhau, lễ cúng Phật và lễ phóng sinh. Và sáng 22 thì sau đó thì chúng ta liên hoan tất niên xong rồi chúng ta về để còn chuẩn bị ngày 23 để làm lễ ông công ông táo tại nhà, đúng không? Không có thân ở đây mà lòng cứ ở nhà thì mệt lắm. Thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục vào học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trước khi vào tiếp theo thì nói sơ qua lại một chút cái phần hôm trước. Hôm trước chúng ta đang học cái đoạn mà Đức Phật dạy về cái công đức sự thọ trì đọc tụng của Kinh Địa Tạng. Và Bồ Tát, Đức Phật đang bảo với Bồ Tát Địa Tạng là lại nữa, này Địa Tạng, ở về đây sau này có thiện nam tín nữ đối trong chính pháp Phật mà được các việc thiện hoặc bố thí cúng dường, tu sửa chùa tháp Phật hoặc ấn tống kinh điển, nhẫn đến các việc nhỏ như giọt nước mảy bụi hoặc hạt cát hoặc vi trần, nếu mà đem hồi hướng đạo vô thượng bồ đề, hết thảy những người đó được công đức vô lượng, hoặc đem công đức ấy hồi hướng cho người thân còn sống hay đã chết, thảy đều được lợi ích, tự mình cũng sẽ được suốt ba đời yên vui. Nếu làm được phần phúc thì được hưởng muôn phần. Bởi vì thế cho nên, này ông Địa Tạng ơi, nhân duyên, những nhân duyên công đức bố thí là như thế. Đức Phật kêu Bồ Tát Địa Tạng và đồng thời cũng là bảo với tất cả chúng sinh ở lúc bấy giờ và đời mai sau này, chúng chư thiên nhân ở lúc bấy giờ và ở đời sau này, về cái công đức bố thí cúng dường rất là lớn. Hôm trước chúng ta học rồi, hôm nay chỉ nói sơ lại như vậy để chúng ta nắm bắt được. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học ở phần tiếp theo, đó là phẩm thứ 11, nói về địa thần hộ pháp. Nói về địa thần hộ pháp. Thế nào gọi là nói về địa thần hộ pháp? Địa, chữ địa ở trong chữ Hán á, nó có bộ thổ. Nó có bộ thổ ở bên cạnh. Nó có bộ thổ, thổ có nghĩa là đất. Vậy chữ địa ở trong chữ Hán nó chỉ cho là đất, là cõi đất. Anh nói tóm lại là địa thần là chỉ cho các vị thần linh ở dưới cõi đất của chúng ta này, họ sống ở trên mặt đất này. Họ cũng là như chúng ta này vậy. Họ cũng như chúng ta này. Cũng làm nhà làm cửa ở trên mặt đất này. Thì các vị địa thần đó ở đâu? Các vị đó ở rất nhiều, như là đình này, đền này, miếu mạo này, những gốc cây đại thụ này, những hòn đá này, sông này, suối này, vân vân. Đó. Tùy theo cái phúc báo và cái phẩm vị của các vị địa thần đó mà các vị có cái đền phủ to lớn hay là ở gốc cây hay là ở hòn đá vân vân. Ở núi thì gọi là sơn thần, ở sông thì gọi là thủy thần, ở biển thì gọi là hải thần, và ở đất thì gọi là thổ thần, long mạch thần, vân vân. Đó thì các vị thần linh này là ở dưới, phần lớn ở dưới mặt đất chúng ta. Cho nên ở đây mới gọi là nói về các vị địa thần. Nhưng đằng sau cái chữ địa thần đó là gì? Là hộ pháp. Hộ pháp, hộ tức là hộ trì, là giúp đỡ cho, giúp đỡ thêm vào. Đó. Pháp tức là chỉ cho gì? Giáo lý của Đức Phật, chỉ cho những phép tắc, những cái đường lối tu hành mà Đức Phật tuyên thuyết ra. Vậy địa thần hộ pháp tức là các vị thần linh ở dưới cõi đất này phát nguyện với Đức Phật là hộ trì Phật pháp, giúp đỡ chúng sinh, bảo hộ chúng sinh. Thấy chúng sinh làm được việc thiện, việc tốt, việc lành á, thì các ngài hoan hỷ và đi theo hộ vệ cho người đó, giúp đỡ người đó, khiến cho các loài yêu ma, quỷ sứ không thể hại được. Đó. Không thể hại được. Cách đây mấy hôm có một Phật tử đến chùa kể với tôi một câu chuyện, nghe như là thật là rùng rợn nhưng mà quả thật. Vị ấy kể, mà khi nghe vị ấy kể thì chúng tôi mới thấy rằng á, quả thật trong cái thế giới tâm linh chúng ta không thể nào dùng cái trí tuệ hay có thể ngoài bút nào mà có thể diễn tả hết được. Phật tử ấy bảo với tôi rằng á, có mấy hôm tự nhiên là trong lòng ấy cứ nghe nó sao xuyến, nó khó chịu, mà cứ có một cái cảm giác gì đó là mình chuẩn bị gặp một cái vận hạn nào đó không tốt cho bản thân mình và gia đình nhà mình. Thế bắt đầu là vị đấy, tối hôm đó một hôm là ngủ chiêm bao. Một hôm ngủ chiêm bao thấy là cái cảnh vị đi trên đường. Vị mà đi trên đường thì đi đến đúng cái đoạn cái cầu đó thì vị đấy nhìn thấy ở dưới sông là có một con quỷ. Ở dưới sông nó nhảy lên và nó đuổi vị ấy. Nó đuổi vị ấy và vị chạy. Vị chạy bắt đầu là chạy xong rồi lao vào ô tô. Chạy thì lao vào ô tô thì bắt đầu là vị đã bị chết ở trên đường, và vị này khi chết một cái là vị này giật mình tỉnh dậy. Bảo trời lạnh. 7-8 độ như thế này mà vị đấy thì toát hết cả mồ hôi, sợ quá. Trong cái giấc mơ thôi mà sợ đến nỗi là toát cả mồ hôi, trong khi đó là thời tiết chúng ta biết khoảng độ tuần nay là lạnh xuống đến 5-6 độ. Vậy vị sợ quá, vị ấy đến chùa, vị ấy kể với tôi. Vị kể với tôi. Và bắt đầu thì tôi bảo rằng thôi về cứ nhất tâm mà tụng kinh đi. Tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát nói là gì? Người nào mà thọ trì đọc tụng bộ kinh này, trì niệm danh hiệu của ngài được gì? 1.000 viễn trở lên. 1.000 cái câu là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát trở lên á, thì đi đường đi xá thì được các gì ạ, các vị thiền thần hộ vệ cho, thậm chí là vào trong gì, trong quân trận, tức là vào trong chiến trường đó, bom rơi đạn lạc thì thường là không ai tránh được, không ai tránh được bom rơi đạn lạc, mà chỉ có bom đạn tránh mình được mà thôi, tức là số phận của mình có thể tránh được nó thôi, cái mệnh của mình có thể tránh được thôi. Và ở trong kinh nói rằng thì các vị thiện thát hộ, các vị hộ pháp thiện thần có thể cũng giúp được cho mình cái điều đó. Thế cho nên tôi bảo vị đó chỉ niệm, và vị đó niệm thật. Niệm thì về niệm được khoảng 2 hôm sau thì vị là có việc đi qua đúng cái đoạn cái cây cầu đó. Các vị biết thế nào? Vị này đi đến đó thì đương nhiên là nghe cái xe cái tiếng phanh két ở đằng sau một cái là vị này đến cái đoạn đúng cái đoạn cầu đó, nghe cái xe nó phanh két, hóa ra là nó nổ lốp và nó lao. Lao khi mà nó lao đến thì cái vị này tự nhiên nghe nó lao đến một cái thì vị này nhớ là cái giấc chiêm bao, một cái vị này lao xe thẳng ở xuống lệ đường. Và vừa lao xe khỏi thì cái xe ô tô nó đâm, nó húc nát cái thành cầu ra, mà trúng cái chỗ của vị đó luôn. Mà qua một cái giấc mơ mà đúng cái cầu như thế, mà hôm đó vị lại đến cái nơi đó. 2 hôm sau, sau khi lên gặp tôi, 2 hôm sau, có việc đi qua đúng cái cầu đấy. Cái cầu mà như trong giấc mơ đó. Nhưng mà nghe cái tiếng nó phanh nó két két một cái, bắt đầu là vị này nhìn thấy cái cầu một cái, nhớ thì giấc mơ một cái là liền là nhanh tay một cái là đánh xuống dậy đường, thả gãy chân gãy cẳng còn hơn là mất mạng. Cho nên vừa đánh xuống một cái xe nó nổ lốp, nó lao, mất lái, nó lao ụp vào đấy luôn. Thế vị này chỉ chảy xước một tí thôi. Thế xong bắt đầu hồn hển gọi điện cho tôi, bảo thầy ơi con thoát chết rồi. Con thoát chết rồi. Thế hỏi làm sao, bảo đúng như giấc mơ của con mà con nói với thầy. Và chắc là Bồ Tát Địa Tạng cứu con thì con mới thoát được, con mới sống được ngày hôm nay. Tự nhiên con nghe cái tiếng két ở đằng sau mà cái con nghĩ là có chuyện rồi, bắt đầu con cứ thế là con bẻ lái, con lao thẳng dưới xuống vệ. Để nó lao trúng cái chỗ của con luôn. Thế vị này mới bảo là, tôi mới bảo ừ thì tốt. Thế vị này bảo là chắc là con nhờ Bồ Tát Địa Tạng cứu con, thầy cứu con. Bảo không phải tôi cứu đâu, mà là Bồ Tát Địa Tạng cứu. Phật Bồ Tát cứu vị, chứ tôi không cứu. Tôi chỉ khuyên vị thôi, chứ tôi không cứu. Đó cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ạ, khi mà chúng ta có đầy đủ niềm tin, chúng ta có đầy đủ niềm tin thì chúng ta sẽ được Phật Bồ Tát. Và đây là trong kinh Địa Tạng nói là các vị hộ pháp thiện thần, các vị thần linh cũng sẽ hộ trì chúng ta. Và ở trong đoạn kinh này chúng ta thấy Đức Phật nói rất rõ là các vị thần linh hộ trì loài người chúng ta như thế nào. Khi chúng ta hướng thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Và trong đoạn kinh này chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Ở trong kinh này chúng ta thấy là ngay lúc bấy giờ ông Kiên Lao Địa Thần liền từ tòa ngồi đứng dậy, bạch với Đức Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con từ xưa tới nay đã cung kính cúng dường rất nhiều đại Bồ Tát, đều chứng được thần thông và trí tuệ biện tài, độ khắp chúng trời người thật chẳng thể nghĩ nghỉ. Nhưng ngài Địa Tạng đây so các Bồ Tát đó thì đại nguyện rộng lớn thật chẳng thể nghĩ bàn. Kính lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đây có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề, cũng giống như Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, Quán Âm và Thế Chí cùng Di Lặc Bồ Tát, cũng hóa ra 10.000 muôn ức các thân hình để độ thoát chúng sinh luân hồi trong 6 nẻo. Bản nguyện các vị đó còn có lúc làm xong, nhưng ngài Địa Tạng đây vì phát nguyện rộng lớn giáo hóa cho hết thảy chúng sinh trong 6 đường, dù trải qua đời đời kiếp kiếp như cát bụi của 10.000 thế giới trong khắp 10 phương cõi, cũng chẳng thể độ hết các loại chúng sinh ấy. Đây là qua cái đoạn văn kinh chúng ta thấy ngay trong pháp hội, ở trong Diệu Pháp Đường trên cõi trời Đao Lợi, nơi mà Đức Phật tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở đó. Chúng ta thấy ở trong pháp hội, khi Đức Phật vừa nói về công đức về của sự bố thí cúng dường xong, công đức của sự hướng thiện xong, thì chúng ta thấy ngay bây giờ có một vị thần ở dưới cõi trái đất của chúng ta này, cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta này, ra trước đại chúng cung kính đỉnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi quay về trước mặt, quỳ xuống bạch với Đức Phật rằng á, ngài bạch với Đức Phật rằng á, ngài đó gì đã cung kính và đã từng cúng dường rất nhiều, rất rất nhiều hằng hà sa số các vị đại Bồ Tát. Thế nào gọi là đại Bồ Tát? Chữ Bồ Tát á, hai từ Bồ Tát nguyên âm trong tiếng Phạm á, phiên âm là gì? Bodhisattva. Dịch sang tiếng Trung Hoa, Trung Quốc á, cổ ngày xưa á, dịch là Bồ Đề Tát Đoà. Dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta á, có nghĩa là giác hữu tình. Giác hữu tình tức là đem sự giác ngộ của mình đã tu được, học được, hành trì được, đã từng trải qua đó, đã từng tu tập và đã từng chứng nghiệm đó, để dạy bảo, giáo hóa cho chúng sinh cùng được giác ngộ như mình, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thì có rất nhiều. Ở trong kinh Phật đó, có nói là có 52 địa vị của Bồ Tát. Thập tín này, thập trụ này, thập hạnh này, thập hồi hướng này, và thập địa này, tức là 50. Thập tín là 10 địa vị của Bồ Tát, sơ phát tâm, hay còn gọi là 10 địa vị sơ phát tâm. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, tức là 50. Cộng với gì? Cộng với đẳng giác là 51, diệu giác là 52. 52 quả vị của Bồ Tát. Thì từ hàng thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập tín, thập trụ, thập hạnh thì gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Tức là các vị Bồ Tát gì ạ? Còn bé. Giống như khi chúng ta mới sinh ra được làm gì ạ? Được thân người rồi. Sinh ra lọt lòng mẹ được làm thân người rồi. Nhưng mà người còn gì? Còn là gì? Còn là? Là trẻ con. Mà trẻ con thì đã tự mình chăm sóc được cho mình chưa? Còn phải nương vào ai? Nương vào gì ạ? Nương vào bố mẹ, nương vào người thân trong gia đình của mình thì mới có thể sinh tồn được, có thể tồn tại được. Vậy các vị Bồ Tát thập tín, thập trụ thì còn phải gì ạ? Nương vào Phật, nương vào các vị sư huynh, sư đệ, sư huynh của mình, đó là các vị đại Bồ Tát, thì mới có thể hành đạo được, mới có thể trụ vững ở trong Phật Pháp để giáo hóa chúng sinh được. Đó. Phát tâm đấy, nhưng mà rất dễ bị thoái nếu như không gần Phật, không gần các vị đại Bồ Tát. Đó, cho nên thập tín, thập trụ, nhấn đến thập hạnh rồi. Thập tín thì gì? Ví như là đứa trẻ mới sinh ra từ loạt lòng mẹ cho đến khoảng 5 đến 7 tuổi. Thập trụ thì ví như là đứa trẻ từ khoảng 7 tuổi đến khoảng 15 tuổi, đang trong giai đoạn còn phải gì ạ? Phần lớn là phải dành học cho mình, cũng có thời gian làm việc được giúp cho bố mẹ. Từ 5-7 tuổi trở lên có thể, nếu gia đình nào mà tốt, dạy con, dạy cháu tốt ấy, thì có thể nó biết cầm cái chổi để quét cái nhà rồi. Nó học cấp 2 có thể là gì? Nó biết thổi cơm, giặt giũ rồi, làm những công việc nhẹ nhẹ nhàng ở trong gia đình để giúp đỡ gia đình, bố mẹ, người thân rồi. Thập hạnh á, thì ví như là đứa trẻ từ khoảng 15 tuổi đến khoảng 18, đôi mươi tuổi, tức là tuổi đã lớn hơn, nhiều cái có thể tự quyết được, nhưng mà vẫn còn phải nương vào bố mẹ. Đến thập hồi hướng, thì ví như là một người thanh niên đã trưởng thành, gọi là một người lớn, từ khoảng độ tầm 18, đôi mươi, 25 cho đến gì? Tầm 30 tuổi. Bắt đầu học hành đến nơi đến chốn rồi, bắt đầu ra gì, đi làm rồi, phấn đấu để có công danh sự nghiệp, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, vân vân. Thập trụ thì ví như gì? Một cái người mà trưởng thành tầm 30 đến 35, 40 tuổi, tầm đó là tầm bắt đầu xây dựng cơ đồ, bắt đầu là nổi rồi, ổn rồi. Thập địa thì ví như là người khoảng tầm 40 đến 50-60 tuổi, tức là người ta đã chín muồi rồi. Đã, công thành danh toại rồi, chín muồi rồi, nhưng mà vẫn chưa viên mãn. Phải tiến lên hai cái, qua hai, vượt qua cái hai cái cảnh giới đặc biệt nữa. Đó là đẳng giác và diệu giác, hay còn gọi là viên giác. Hai cái cảnh giới này là chỉ cho các cảnh giới này của các vị đại Bồ Tát, như là Quán Thế Âm, như là Đại Thế Chí, như là Văn Thù, như Phổ Hiền, như là Di Lặc, như là Địa Tạng Bồ Tát bây giờ. Các ngài đang ở trong cái ngôi vị diệu giác, hay còn gọi là Bổ Sứ Bồ Tát. Bổ Sứ có nghĩa là gì? Là một đời nữa là thành Phật. Chờ đến nhân duyên chín muồi là các ngài thị hiện thành Phật, như là Bồ Tát Di Lặc. Trong kinh Di Lặc, Thượng Sinh Đức Phật nói là gì? Tính từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nhập Niết Bàn, sau trên 56 vạn năm sau thì Di Lặc Bồ Tát từ nội viện cung trời đâu xuất, giáng sinh xuống nhân gian chúng ta, xuất gia tu hành và thành Phật ở tại gì? Cội Long Hoa. Và thuyết pháp độ cho vô lượng chúng sinh cùng được giải thoát. Nhưng mà thời gian còn lâu lắm. Chúng ta tính từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đến nay mới có bao nhiêu năm? 2550 năm mấy? 59 đúng không? Đã tính cho Phật lịch, tức là tính theo năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Mà trên 56 vạn năm, các vị có chờ được không? Muốn chờ được thì phải phát nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trên 56 vạn năm á, chỉ bằng gì? Bằng một cái thời gian rất ngắn như là một bữa ăn của Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi. Cho nên á, về đó lúc đó chúng ta muốn sinh sang thế giới này theo bản nguyện cũng được, để gặp Bồ Tát Di Lặc xuất gia, hoặc là ở tại gia hộ trì Phật Pháp, hộ trì giáo pháp của Bồ Tát Di Lặc, trợ tuyên giáo pháp của Bồ Tát Di Lặc, của Đức Phật Di Lặc lúc đó, thì tùy ý. Nhưng mà nếu chúng ta không phát nguyện sinh sang đây chăng nữa, thì các chúng ta biết là gì? Trong các pháp hội của chư Phật, có các vị Bồ Tát ở khắp mười phương thường là đến, vân tập đến để cung kính, cúng giảng, tán dương, khen ngợi và hộ trì các ngài ở trong thế giới gì ạ? Trong thế giới, cứ nói nôm na chúng ta gọi là thế giới vô hình, chúng ta không nhìn mắt thường thấy được, nhưng mà các vị thiên long bát bộ đều thấy được. Nó khiến cho cái pháp hội đó nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Tôi nói với các quý vị này, các vị đến đây khi chúng tôi lên giảng, các vị ngồi ở dưới, các vị rất là chú tâm, nghe rất là gì? Là hoan hỉ. Mà thậm chí các vị, có nhiều người còn nói rằng á, tại sao khi chúng con thấy thầy ở trên tòa giảng khác với khi thầy ở dưới? Thầy ở dưới thì nhìn thấy thầy gì? Xấu xấu, bẩn bẩn, đen đen. Nhưng mà thầy lên giảng á, thì nhìn sao là thầy khác thế? Trắng trắng, xinh xinh, trẻ trẻ, vân vân, đủ các thứ. Thế bảo không, lên giảng nó có sự gì ạ? Gia trì của Phật, của Bồ Tát, của Thiên Long Bát Bộ. Tâm hoan hỷ thì thân cũng sẽ gì? Sẽ tốt đẹp. Hòa Thượng Tịnh Không nói mà tâm hoan hỷ thì thân sẽ gì? Sẽ tráng kiện, sẽ tốt đẹp. Và đương nhiên, lên ngồi trên tòa giảng này không thể mang cái tâm sân si tật đố, không thể mang cái tâm keo kiệt bủn xỉn vào đây được. Mà nó phải là cái tâm gì? Từ bi, bao la rộng lớn, thì mới nói được, mới giảng được kinh của Phật, mới giảng được bộ kinh này. Cho nên khi cái tâm chúng ta đã phát ra như thế, thì các vị gì? Có những lúc chư Phật phóng quang, gia trì, tiếp dẫn, phổ độ chúng sinh. Có những lúc mà thường là gì? Thường thường trên hư không các vị Bồ Tát và các vị Thiên Long Bát Bộ đến để tán dương khen ngợi, đến để hộ trì, để truyền bá. Cho nên nếu mà không như vậy á, ma nó đến thì chết to. Thiên ma nó đến, binh ma nó đến, ác ma nó đến, chúng ta làm sao mà chống đỡ được. Cho nên lúc nào, bất cứ ở đâu, khi có người thọ trì đọc tụng bộ kinh này, nhất là giảng thuyết bộ kinh này, mà đúng với bản ý của Phật, của Bồ Tát, thì đi theo người đó, chặt cả hư không, lúc nào cũng có chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, vân tập để hộ trì, để phóng quang tiếp dẫn chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Cho nên á, vì cái sự tác động đó, vì vậy mà chúng ta đến đây chúng ta nghe rất là hoan hỷ. Hoan hỷ không phải là ông sư ông nói, mà chúng ta hoan hỷ hết. Mà hoan hỷ ở đây là gì? Có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Cái sự lắng lòng thanh tịnh nghe pháp của chúng ta, cộng với cái lòng bao dung quảng đại rộng lớn của vị pháp sư, thì đương nhiên hai cái bao dung quảng đại kết hợp với sự thanh tịnh nhất tâm, nó có một cái năng lượng đặc biệt. Cái năng lượng đó nếu mà chúng ta có thần thông á, có thiên nhãn thông, chúng ta sẽ thấy cả cái khu vực chùa Khai Nguyên này nó sáng trưng rực rỡ, sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, như ở trong kinh Đức Phật nói. Cho nên á, một cái năng lượng lớn như vậy nó phát ra, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, các ngài cảm nhận được. Và các ngài biết ở đây đang có một gì? Một pháp hội. Ở đây đang có một sự đặc biệt, một sự kiện đặc biệt đang diễn ra ở tại ngôi chùa Khai Nguyên này. Cho nên các ngài phải vân tập đến theo bản nguyện của các ngài rồi. Đây là bản nguyện của các ngài với Đức Phật ở trên pháp hội, trên nội viện cung trời Đao Lợi rồi, trên diệu pháp đường cung trời Đao Lợi rồi. Cho nên bất cứ ở đâu có người thọ trì đọc tụng, nhất là giảng thuyết bộ kinh này đúng với chính pháp, thì ở nơi đó các vị thần linh địa thần hộ pháp phải tìm đến. Và ở đây chúng ta thấy là ngài Kiên Lao Địa Thần. Kiên là gì? Kiên là chỉ cho sự gì? Ở đây kiên đây chỉ cho sự trường thọ, chỉ cho cái sự kiên cường, chỉ cho là có cái vị này có cái trí tuệ và thần lực đáng nể ở trong thế giới Sa Bà này, đặc biệt là ở trong trái đất này, trong địa chủng này. Vị này là một vị thần cựu trụ ở thế giới Sa Bà chúng ta này, là một vị thần đặc biệt là với chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề, đặc biệt là con người chúng ta. Và ở tại pháp hội này, ngài nói rằng á, ngài đã gần gũi các vị đại Bồ Tát rất nhiều, đã thân thừa cung kính cúng dường các vị đại Bồ Tát từ xưa đến nay, từ các thời cổ Phật cho đến nay. Các vị Phật ngày xưa chưa thành Phật thì các ngài cũng đều trải qua hàng sơ phát tâm, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa nhẫn đến đẳng giác diệu giác Bồ Tát. Khi các ngài là những vị đẳng giác diệu giác Bồ Tát, nhẫn đến là bổ xứ Bồ Tát, các ngài là những vị đại Bồ Tát ở trong thế giới Sa Bà này, con cũng đã gì? Đã từng thân cận cúng dường. Cho nên thọ mạng của ngài lâu dài như vậy, vì vậy ngài mới có là Kiên Lao Địa Thần. Nói về cả công đức, cả trí tuệ, cả thọ mạng của vị thần này, về thần thông nguyện lực của vị thần này, thật chẳng thể nghĩ bàn được. Ngài đã từng thân thừa hằng hà sa số các vị đại Bồ Tát, và đã rất rất nhiều các vị đại Bồ Tát đã thành Phật ở thế giới Sa Bà này, kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị Kiên Lao Địa Thần này cũng đã từng thân thừa cúng dường khi ngài chưa thành Phật. Bây giờ thành Phật rồi thì vị thần này lại tiếp tục hộ trì và cung kính cúng dường giáo pháp của Đức Phật. Và tại pháp hội này, chúng ta thấy vị Bồ Tát này đứng lên nói rằng, nhưng mà con thân thừa rất nhiều các vị đại Bồ Tát như vậy, nhưng mà con thấy là Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát đặc biệt, con chưa gặp bao giờ, chưa thấy ai có một cái sự phát nguyện bao la rộng lớn như Bồ Tát Địa Tạng. Con đã từng gì? Từng thân thừa các vị đại Bồ Tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm và Di Lặc. Các vị đại Bồ Tát đó cũng thường là gì? Phát những đại nguyện ít vị Bồ Tát có thể làm được, như là Quán Thế Âm. Cái tình thương của Bồ Tát Quán Thế Âm giống như người mẹ hiền thương đứa con đỏ đối với các loại chúng sinh vậy. Tất cả các loại chúng sinh, ai khổ não, ai bệnh tật, ai yếu đau, ai cầu nguyện sự việc chi, nếu mà nhất tâm thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, người đó cũng được vô lượng vô biên công đức. Thậm chí trong phẩm Phổ Môn thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai chúng ta đã đọc tụng thì từng thấy là gì, người đi gì, đi sông đi biển mà gặp vào cái nạn gì, nước lũ cuốn trôi, hoặc là các loài thủy tộc muốn hại mình, chỉ cần xưng danh niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thị hiện để cứu giúp người đó. Ngày xưa khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đọc thấy một cái câu chuyện, một cái vị gì, đại úy phi công Mỹ, vị này lái máy bay chiến đấu đi ra thì bỏ bom ở thủ đô Hà Nội chúng ta. Nhưng mà cái vị đại úy phi công Mỹ này á là tin theo Phật, rất hay. Một người Mỹ, một người lính Mỹ sang Việt Nam tham chiến, nhưng mà vị này lại gần gũi các vị gì, hòa thượng, chư tăng. Cho nên vị này lại đặc biệt có niềm tin với Phật, và vị này quy Tam Bảo, bỏ đạo gì ạ, bỏ đạo Thiên Chúa để theo Phật. Khi vị này được cái lệnh là lái máy bay tiêm kích chiến đấu ra để gọi là đi bảo vệ máy bay B-52 á, chứ vị này thì không phải lái máy bay B-52. Trong cái đợt mà dịp giải thảm B-52 ở Hà Nội chúng ta đó, thì vị này lái cái máy bay tiêm kích. Thì ra tới nơi, vừa chớm vào đất Hải Phòng, thì cái máy bay của vị này là bị trúng đạn. Trúng đạn của phòng không của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Thì sau đó thì vị này bị trúng đạn một cái, bắt đầu là vị này bay vào, ngay lập tức là quay vào, nhưng quay vào từ Hải Phòng quay vào được có tới qua cái đoạn là Thanh Hóa Nghệ An thôi, thì bắt đầu máy bay bắt đầu không trụ được nữa, bắt đầu rơi xuống biển. Trong khi máy bay rơi thì vị này nghĩ rằng mình chỉ có con đường chết thôi, ở giữa biển như thế này là chỉ có chết thôi. Thì chúng ta biết là ở ngày xưa chúng tôi hay nghe rất nhiều, đọc rất nhiều cái chuyện về quân sự và nghe rất nhiều chuyện kể về quân sự. Vì ông cụ nhà tôi ngày xưa ông là bộ đội chiến trường mà, là lính đặc công. Mà ngày xưa còn bé thì ông lại rất hay quý tôi, cho nên về là cứ tối nào ngủ cũng là ông cứ kể cái chuyện ngày xưa đi chiến đấu cho nghe. Và sau này lớn lên là cũng hay thích nghe cái chuyện quân sự. Cho nên tôi bảo là kiếp trước có một kiếp nào chắc mình làm một nhà quân sự hay sao. Cho nên bây giờ cái nghiệp nó vẫn chưa bỏ được hết. Vì vậy mà ngày xưa đi học thích đọc những cái thông tin đó. Đọc cái câu chuyện chính cái vị đại úy phi công của Mỹ đã viết lại. Sau khi mấy chục năm sau, sau giải phóng năm 75 thì vị này đến năm 2002, vị này quay trở lại Việt Nam. Và thấy cái sự phát triển thay đổi vượt bậc của đất nước Việt Nam sau hơn 20 năm giải phóng,
thì vị này rất là cảm động và vị này về, vị này thành lập một cái tổ chức để là đi vận động và ủng hộ những cái nạn nhân chất độc màu da cam. Chính ngày xưa những lính Mỹ giải những cái chất độc xuống đất nước của chúng ta đó, nó gây ra cái thảm họa cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong đấy. Thì sau này vị này mới viết lại cái câu chuyện, viết lại một cái bài báo đó, được đăng ở tại những cái báo viết của Việt Nam của chúng ta. Cái đợt đấy tôi đọc hẳn ở trên cái tờ báo An ninh thủ đô của Việt Nam chúng ta, năm 2002-2003, chúng tôi học ngoài kia, 2003. Vị này về thăm Việt Nam 2002 và 2003 thì về để viết cái bài báo đó. Và vị này viết rằng khi cái máy bay mà không giữ được cái thăng bằng trên độ cao và lao xuống biển với cái tốc độ là không thể tưởng tượng được, một cái máy bay chúng ta biết nó nặng đến bao nhiêu tấn như vậy, nó rơi từ không trung xuống, khi mà nó không còn hoạt động nữa thì nó rơi, thì chúng ta biết là làm sao mà chống được, kể cả rơi xuống biển thì cũng gì cũng chết chứ. Nhưng khi này vì này, khi máy bay rơi như vậy, chúng ta biết vị này làm nào không? Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị này nhất tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và ở trong cái máy bay đó thì có hai lính Mỹ, anh ta là một và một chiến sĩ ở bên cạnh anh ta nữa. Cũng rất may cho anh ta là máy bay chưa vào, chưa thả được quả bom nào thì bị trúng. Nếu mà anh ta vào, anh thả vài quả bom rồi thì anh ta gây thêm cái tội sát sinh, cái tội mà giết hại đồng bào Việt Nam rồi, thì chắc anh niệm Quan Âm thì chắc Quan Âm cũng bị tai thôi. Nhưng mà may là anh ta vừa vào tới Hải Phòng, chưa kịp chút quả bom nào thì đã bị dính rồi. Lần đầu tiên tham gia chiến trường. Thế cho nên là anh ta nhất tâm, anh ta niệm như vậy. Thì khi máy bay rơi xuống thì chúng ta biết là máy bay ra rơi xuống với cái vận tốc rất lớn như vậy, nhưng mà đặc biệt máy bay không nổ và máy bay không chìm. Đây là một cái điểm mà anh ta nói trong cái bài báo không đầy được, ngoài cái sự tưởng tượng, ngoài cái sự khoa học biện chứng của gì ạ, của khoa học phương Tây. Không thể nào chứng minh được một cái máy bay rơi nặng như thế với cái tốc độ rơi nhanh như vậy mà rơi xuống biển nó lại nổi mà nhẹ nhàng không vỡ. Và anh ta còn kịp bật cái radar tín hiệu của quân đội. Chúng ta biết quân đội nước nào họ có cái radar tín hiệu riêng của họ, và anh ta kịp bật cái tín hiệu lên để cho ở tổng đài của họ, bên quân đội của họ nó có tổng đài, ở tổng đài của họ phát bắt được tín hiệu và đi trực thăng ra để cứu hộ cứu nạn. Thì máy bay của anh ta rơi là gần cái biển miền Trung. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì máy bay trực thăng của họ mới ra cứu được. Cái máy bay nó rơi, của anh ta rơi xuống như vậy, nó nổi trên mặt biển, nhưng tất nhiên nó không nổi hết, nó còn lập lờ ở phần trên. Và hai anh đi ra và đứng ở trên cái nóc máy bay. Cái khi mà máy bay trực thăng vừa đến, hơn 2 tiếng đồng hồ sau ra đem dây cứu hộ xuống cứu hai người vừa lên khỏi cái dây, buộc cái dây lên khỏi một cái thì máy bay chìm xuống. Chúng ta thấy đây là một cái bài báo thật được đăng trên báo An ninh thủ đô năm 2003 của Việt Nam chúng ta. Một vị đại úy phi công Mỹ tham gia chiến trường Việt Nam. Nhưng rất may cho anh ta là anh ta chưa giết được người nào của Việt Nam. Nếu anh ta giết được thì chắc chắn là bằng cái tội chiến tranh đó, giết người vô tội đó, thì chắc chắn là anh ta cũng không thể được cứu thoát. Nhưng cũng may cho anh ta vừa có niềm tin và vừa chưa tạo việc ác. Đến tham gia chiến trường lần đầu tiên thì bị như vậy, và sau này thì anh ta chuyển sang Philippines và anh ta đi về nước giải ngũ và làm ăn với những người bình thường. Gần 30 năm sau mới lại Việt Nam và anh ta kể lại câu chuyện đó. Chúng ta thấy sự mầu nhiệm đấy gọi là gì? Đi sông, đi biển, gặp tai nạn mà nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì được Ngài gia trì, Ngài cứu giúp. Có rất nhiều những cái câu chuyện nói về sự gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày xưa tôi đọc thấy cái câu chuyện một cái đoàn thương buôn của Trung Quốc là có mấy chục người đi ở trên một cái đoàn thương, một cái con thuyền lớn. Ngày xưa họ đi buôn họ đi đường biển ấy, thì có khi là lênh đênh ngoài biển mấy tháng mới về. Thì trong cái đoàn thương buôn đó thì đi mấy ngày nó gặp một cái cơn bão, một cơn giông ở ngoài biển, cơn bão ngoài biển, nhưng bão nhỏ thôi. Cho nên lênh đênh là không về được, mà lương thực thì hết, nước uống cũng hết, lương thực hết, nước uống hết. Và mọi người ở trên cái con thuyền mấy chục người đó bắt đầu loạn lên rồi. Khi mọi người loạn lên một cái thì bắt đầu là có một kiểu như ở trong kinh Phật á, có một cái đoạn văn nó gọi là gì? Khẩn lâu hải thị. Có một cái từ là khẩn lâu hải thị, tức tiếng Hán á, nó gọi là khẩn lâu hải thị, tức là gì? Là lầu của hành lầu của Càn Tháp Bà ở trên mặt biển. Nó lại có một cái như thế, cũng giống như ở sa mạc á, cũng có thường hay có những cái hiện tượng như vậy. Thế mà cả cái đoàn thương buôn ở đi trên một con tàu lớn như vậy, hết nước ăn, hết thức uống, hết nước uống và hết thức ăn, đang loạn lên như vậy thì tự nhiên là nghe thấy tiếng gì, xa xa nghe thấy cái tiếng gì, tiếng nhạc réo rắt. Và mờ mờ ở đằng trước thì có một kiểu như một cái hòn đảo nó thấy xa xa ở trước mắt. Đi tiến đến gần thì lại thấy là nghe thấy tiếng con gái nô đùa nhau ở trên đất liền, trên hòn đảo. Thế vị thuyền trưởng ấy với đại chúng thì bắt đầu được sống rồi, được cứu sống rồi, và định là gì? Đi thẳng vào đó để định là lên để mua thức ăn với lại nước uống. Nhưng mà rất may ở trong đoàn, trong cái đoàn đi cùng á thì là có một vị pháp sư. Có một vị pháp sư, tức là một vị sư á, đi nhờ cái con thuyền đó. Đi nhờ cái con thuyền đó. Thế vị sư này á thì thấy rằng á, nghĩ rằng giữa đại dương bao la mênh mông như vậy thì tự nhiên lại một cái hòn đảo mà lại có rất nhiều những cái tiếng gì, tiếng phụ nữ cười đùa với nhau trên đó, và đi tới gần thì lại thấy những người con gái đi ở trên bờ biển dạo quanh và nô đùa trên cái bờ biển, bờ hòn đảo như vậy. Vị sư này bằng cái con mắt trí tuệ và cái linh cảm của người tu hành, cho nên vị này đó biết rằng đây không phải là một hòn đảo thật, mà trong kinh Đức Phật nói là gì? Khẩn lâu hải thị, đây chính là lầu của các vị gì ạ, các vị quỷ thần ở trên biển. Và nó muốn gì? Nó muốn lừa gạt những người đi biển để giết họ. Đây chính là các vị ác quỷ thần. Cho nên vị này tới nói với vị thuyền trưởng không nghe. Thuyền trưởng không nghe. Rồi các thuyền viên cũng gì cũng không nghe. Bảo là ông gì, ông thần kinh hay sao? Làm gì ở biển này mà gì có gì ma quỷ gì mà nó hiện hình như thế? Nó có hiện hình, nó hiện hình ban đêm chứ nó hiện hình gì giữa ban ngày. Rồi ma quỷ nó có hiện hình, làm sao nó biến được hình cả một hòn đảo lên, cả một cái dân làng lên như vậy? Không ai nghe. Vì thức ăn cũng hết, nước cũng hết. Và vị thuyền trưởng quyết định là đi vào. Rồi cái vị sư đó rất may mắn là trên cái đường đi á thì có hai ba vị thuyền viên là cũng có cái niềm tin với Phật, và thường là cái lúc rảnh rỗi không phải chèo thuyền, ngày xưa đi là thuyền thuyền phải chèo bằng người chứ không phải là ấy đâu, không có xuồng máy như bây giờ, không có cái động cơ máy tô bin như bây giờ, mà phải dùng gì ạ, dùng lực lượng người để chèo mấy trăm năm rồi. Cho nên á, thì khi mà nghỉ ngơi thay ca chèo thì mấy cái vị ở trong thuyền viên ta thường là hay gần gũi vị sư để hỏi chuyện và nghe ngài giảng đạo cho nghe những bài pháp ngắn ở trên thuyền, trên đoạn đường đi. Thế nghe vị sư phụ nói như vậy, mấy vị kia là tin, và mấy vị này là phản đối, không trèo. Bảo nhất quyết là gì? Phản đối là không trèo. Thì mà các vị thuyền viên không trèo thì thuyền trưởng không thể lái được. Và hai bên xảy ra một cái cuộc là tranh luận nảy lửa. Thì bây giờ cái vị thiền sư, cái vị sư kia, vị pháp sư kia biết là mình không thể thay đổi được bằng cái sự tranh luận, cho nên vị này ngồi vào một chỗ nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Trải qua mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài thì tranh luận, đàng thì gì muốn vào để mua thức ăn nước uống, đàng thì gì bảo là vào trong đó thì đấy không phải, mà đấy là cái huyễn cảnh đó. Mình gọi là giống như giấc chiêm bao ấy, giấc mộng ấy. Cho nên vị sư thì nói như vậy, cho nên một số những thuyền viên nghe theo và nhất định không trèo, không đủ người trèo, cho nên không thể trèo được vào. Mấy tiếng đồng hồ cãi vã nhau như vậy thì tự nhiên là một cơn gió thoảng đến, một cơn gió thổi ầm ầm thổi đến một cái mây mờ đi ngoài biển, thường thường buổi sáng có sương mù, mây nó tan hết đi. Các vị biết không? Hòn đảo cũng không, các cô gái cũng không, cái gì cũng không, và không có một cái gì cả. Mà khi nó vào đó thì gì? Chết ngay, vào một cái dòng xoáy, vào một cái dòng nước xoáy là chết ngay. Và chúng ta biết là ở trên thế giới, ngày xưa tôi hay đọc báo là có những cái đoạn này, những cái đại dương nó gọi là cái hố đen của đại dương. Cái hố đen của đại dương đi đến cái đoạn đó, nó có cái dòng xoáy ngầm, dòng xoáy ở dưới cái ngầm nó xoáy. Những cái con thuyền mà không đủ lớn là đi qua tới đó là gì? Nó quấn và nó hút xuống dưới, lật úp là chết ngay. Dòng xoáy. Thậm chí các nhà khoa học NASA của Mỹ và các nhà khoa học của thế giới nó còn là gọi là lỗ đen của vũ trụ nữa cơ. Có những cái chuyến, những cái máy bay thám hiểm của Mỹ, của Nga, các thứ đi qua một cái vùng biển đen đó. Mà có những con tàu lớn đi qua nơi đó một cái tự nhiên mất tín hiệu và không ai phát hiện ra nó luôn. Và mất tích, không biết họ mất kiểu gì. Kể cả máy bay đi qua những vùng đó thì tự nhiên cũng mất tín hiệu và mấy chiếc máy bay rồi. Và ngày xưa tôi đọc báo thì cũng mấy là gì, cái con tàu lớn rồi. Qua cái vùng biển đen, qua cái khu vực đó một cái là không, tự nhiên mất tín hiệu. Đó, cho nên á, cái đấy á, thì chúng ta thấy là ở trong những cái nơi như thế có vấn đề. Vậy tôi đọc thấy cái câu chuyện mà ngày xưa nói về cái một cái vị pháp sư đi biển do trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy cái đó được ghi ở trong sử sách của Phật giáo hẳn hoi, được các vị pháp sư kể lại sau khi thoát nạn và về kể lại. Nhưng rất may là sau khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nhất tâm như vậy á, mây mù nó tan hết đi thì cả một cái đại dương bao la. Thì cái con thuyền nó lênh đênh trên 1-2 ngày nữa thì tự nhiên là gặp một con thuyền khác đi ngang qua. Thế là đưa cờ cấp cứu lên là hết thức ăn rồi các thứ, là thuyền bị nạn. Mà cái luật biển, luật hàng hải trên quốc tế, đi biển với nhau bất cứ gặp công dân ở nước nào, gặp một con thuyền nào gặp nạn trên nước, bất cứ cái con tàu đó là đều phải gì ạ? Vào cứu hộ, cho dù là nước nào. Đấy là cái luật hàng hải quốc tế là như vậy. Không, anh không thể được bỏ con thuyền gặp nạn kia ở lại một mình trên biển. Đấy là luật rồi, giống như là luật tham gia giao thông của chúng ta ấy. Chúng ta tham gia giao thông, bất cứ gặp ai có nạn, gặp nạn ở trên đường ấy, chúng ta phải dừng lại để sơ cứu nếu có thể, hoặc là để giúp đỡ họ có thể, chứ không được là quay lưng bỏ đi. Khi mà nhìn họ tai nạn mà trên đường không có ai mà chúng ta quay lưng bỏ đi là không được. Đó là luật tham gia giao thông, quốc gia nào cũng thế. Thì luật hàng hải quốc tế cũng vậy. Thế cho nên rất may là chỉ 2 hôm sau thì có một con thuyền lớn đi qua và được là họ cho thêm san sẻ thức ăn nước uống cho và định vị cho để cùng đi vào bờ với nhau. Thế cho nên thoát được cái nạn gọi là khẩn lâu hải thị của quỷ thần ở trên đại dương đó. Đi ở trên sa mạc cũng thế. Sa mạc ấy, sa mạc chúng ta biết là ai mà đọc câu chuyện của Ngài Trần Huyền Trang. Biết Ngài Trần Huyền Trang là ai không? Xem phim Tây Du Ký đấy. Sư phụ đấy chính là Ngài Trần Huyền Trang đấy. Câu chuyện đã kể, câu phim Tây Du Ký không phải là Ngài đi sang từ nhà đường sang bên Tây Trúc để thỉnh kinh, không phải là Ngài đi 4 năm thầy trò như vậy đâu các quý vị ạ. Mà không phải là trước khi đi là vua Đường Thái Tông đi ra tận nơi gì, ra tận tiến Ngài ra tận tận cửa thành và gì. Một lấy cái bát rượu lên là đưa cho Ngài Trần Huyền Trang bảo uống và còn bốc một tí đất ở dưới sân, dưới đất á, cho vào trong chén rượu á, và nói với Ngài rằng á, quốc sư có đi á, thì hãy nhớ uống chén rượu này, quốc sư hãy nhớ là khi học thành tài thì phải quay về đất nước này, vì cái đất bốc lên cho vào tí chén rượu đó ý nghĩa là gì, cái đất này là đất mẹ của gì, của pháp sư, cho nên đi đâu thì đi không được quên cái mảnh đất mẹ của mình. Người Trung Quốc nó văn hóa của nó truyền bá kinh lắm, mình thì khó, nhưng họ thì truyền bá kinh. Một cái câu chuyện thực tế là không có như thế. Chúng ta biết ở trong lịch sử Phật giáo, Ngài Trần Huyền Trang đi á, Ngài rất là gì, muốn là cho giáo pháp của cái Tam Tạng Thánh Điển của kinh Phật ở Trung Quốc nó được viên mãn. Cho nên Ngài còn nung nấu cái ý chí là đi sang Ấn Độ để cầu học, để sau này về để dịch thêm hoặc dịch lại những bộ kinh sách mà chưa được, dịch thêm những bộ kinh sách mà chưa có. Cho nên Ngài nhất quyết là đi sang học. Nhưng mà cái luật lệ của nhà Đường lúc bấy giờ là cái việc mà xuất nhập cảnh là rất khó khăn. Vì vậy mà Ngài Trần Huyền Trang phải đi trốn chui trốn lủi. Ngài đi trốn. Chứ không có chuyện là có cả Tôn Ngộ Không, có cả Chư Bát Giới và có cả Sa Tăng để dẫn đường để hầu hạ Ngài đâu, không có. Một mình trốn chui trốn lủi hết qua các nơi này đến nơi khác. Nhưng mà không may cho Ngài, Ngài đi thì phải qua một cái bãi sa mạc, gọi sa mạc Gobi. Qua sa mạc Gobi. Một cái sa mạc Gobi là một cái sa mạc, một trong những sa mạc lớn nhất ở trên trái đất của chúng ta này. Ở giữa biên giới của Trung Quốc và Ấn Độ. Qua cái sa mạc lớn như vậy thì Ngài đến cái nơi đó, Ngài có thuê. Tôi đọc cái câu chuyện mà Huyền Trang Tây Vực Ký ấy. Đến đó Ngài có thuê một cái người ở bản địa ở biên giới đó, thuê Ngài để đưa qua đường. Nhưng trong khi thuê người đưa đường ấy, thì cái người đó bị bệnh và chết ở giữa đường. Bệnh và chết. Chưa vào tới sa mạc thì chưa qua biên giới thì vị đó bị bệnh và bị chết rồi. Cho nên Ngài nhất định lại tiếp tục quyết đi một mình. Đi vào trong sa mạc, Ngài không định hướng được và lạc trong sa mạc. Thì bây giờ Ngài nhìn thấy ở phía xa xa đằng trước, Ngài nhìn thấy là gì? Thấy cái cảnh của một cái xóm làng. Cái xóm làng đi đến và Ngài đi. Đi mãi thì chẳng thấy đâu. Rõ ràng là nhìn thấy cái cảnh xóm làng lũy tre xanh quen quen với hàng cây rồi cái nhà ở phía trước mặt rồi, mà nhìn đi hoài cất bước đi mãi chẳng thấy. Và càng đi thì Ngài càng lạc sâu vào cái sa mạc Gobi. Và khi mà thức ăn hết, nước uống cũng hết, và cái con lạc đà mà Ngài dắt theo để mang đồ ăn thức uống đó, nó cũng đã chết mất rồi. Không còn thức ăn đồ uống nữa, và con lạc đà mang theo đồ ăn thức uống đã chết. Ngài thì cũng gì, hết cả thức ăn và nước uống. Mấy lần thấy cái cảnh giới như vậy, nhưng mà đi hoài chẳng thấy đâu. Thì bắt đầu Ngài mới ngã lăn ra, ngất lịm ra ở trên bãi cát, bãi sa mạc. Ngài ngất lịm, khi Ngài ngất ra, lịm ra như vậy, thì bây giờ, thì trong cái khi mà nằm ngất như vậy, thì trong cái giấc mơ, Ngài thấy là một cái ông lão già, râu tóc bạc phơ, và đến và đưa cho Ngài một cái câu gì ạ? Câu thần chú. Và câu thần chú đó chính là gì ạ? Ngày nay chúng ta thường nghe đọc cái gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Cấn Kiến Ngũ Uẩn Đại Không cho đến Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát và Ha Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Đó chính là gì? Cái điều cốt yếu, cốt tủy của một bộ kinh Đại Bát Nhã. Được ông lão trong cái giấc mơ mà, trong cái lúc mà sắp chết. Trần Huyền Trang mơ thấy một ông lão đến đưa cho mình một cái bài kinh, bảo dặn đó là gì? Ông nên đọc cái bài kinh này thì sẽ có người đến giúp ông vượt qua bãi sa mạc này. Và ngài Trần Huyền Trang, ngài là một con người rất thông minh, cho nên cho dù trong giấc mơ thôi, cái vị râu râu tóc bạc phơ cái dạy có một lần thôi mà ngài thuộc hết cái bài tâm kinh đó. Và sau khi chỉ một lần đọc thôi, trong giấc mơ ngài thuộc và ngài cứ nhẩm ở trong lòng, thì được một tí ngài tỉnh dậy. Ngài tỉnh dậy và ngài mới thấy là trong cái sau khi dạy cho cái bài chú đó, thì cái ông già râu tóc bạc phơ đó mới dạy cho cái ngài cái cách là lấy nước ở giữa sa mạc. Lấy bằng cách nào? Thì trong cái có đi thì vẫn còn cái túi. Cái túi đựng nước. Chúng ta nhìn thấy cái bộ phim của người Trung Quốc và người Tây Tạng, họ có cái túi đựng nước, nó kiểu như là họ làm một cái da, làm một cái da nó dài dài khoảng độ tầm 30-40 phân, cái túi đó. Thì cái ông già đó dạy cho ngài gì? Đào cái hố cát sâu sâu xuống, chôn cái nước đó xuống trong cát ấy, và lấy một cái mảnh ni lông mà ông mang theo đó rải lên trên và cắt một tí cho cái giọt nước ấy, nó chảy trúng vào cái bình mang theo, cái bình nhỏ mang theo ấy. À, chôn xuống dưới và để ở đó, ngồi ở đó một tí thì cái hơi nóng của sa mạc, cái nóng của sa mạc nó bốc lên, nó gặp vào cái gì, cái vải ni lông ở trên đó, nó bốc hơi lên, nó nóng và nó tạo thành cái gì, hơi nước. Hơi nước nó đọng vào và nó thế nó chảy xuống thế là nó thì nó tạo thành thế là có nước vào ở trong cái bình trong cái vật dự trữ nước. Và chỉ cần gì, được chén nước thôi, đối với người khác sắp chết trên sa mạc như vậy thì cũng đã quý rồi. Cho nên cả trên đường đi, trên đoạn đường đi, ngài chỉ có mấy ngày rồi ngày liền, ở trong Huyền Trang Tây Vực Ký nói rằng gần một tuần liền ngài không có ăn một cái gì, chỉ có gì, mỗi ngày uống chỉ có một tí nước. Trên cái đường đi như vậy, gặp ở trong cái giấc mơ lúc mình sắp chết, gặp ông lão chỉ cho mình là cái cách lấy nước ở trên sa mạc. Rồi á, ngài còn dạy cho ngài cái bài tâm kinh Bát Nhã. Cái bài tâm kinh Bát Nhã mà chúng ta đọc tụng ngài. Và từ đó trở lên, ngài bắt đầu trì tụng như vậy thì ngài không có nhìn thấy cái cảnh hiện tượng là làng xóm hiện lên trước mặt mình và ngài đi theo nữa. Và lúc đó ngài đi đúng phương vị. Và trải qua hơn một tuần lễ thì bắt đầu ngài vượt qua cái sa mạc và thực sự là đến được dân làng và ngài được cứu. Đó, chúng ta thấy do trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà Quán Thế Âm thì hiện đến ở trong cái lúc mà thập tử nhất sinh nằm, gọi là mình gọi là chết gì ạ? Chết lâm sàng, đúng không? Chết lâm sàng. Trong cái lúc chết lâm sàng như vậy thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ hiện đến để dạy cho câu thần chú và bảo cho cách lấy nước trên sa mạc, và Trần Huyền Trang vượt qua được sa mạc một cách kỳ diệu như vậy. Trước đây thì ông cứ đi, trong cái lúc chúng ta biết là đi trên sa mạc, các từ thấy là trong kinh Phật có một cái từ gọi là hoa đốm hư không. Hoa đốm hư không, không thật nhưng mà rõ ràng nó có. Các vị biết hoa đốm hư không là gì chưa? Tức là khi mà chúng ta bị hoa mắt đó, bị hoa mắt, trong kinh Phật gọi là hoa đốm hư không, cái từ trong kinh Phật gọi là danh từ nhà Phật gọi là hoa đốm hư không, tức là chỉ cho cái gì nó không thật. Không thật nhưng mà chúng ta gì thấy như là thật. Vì chúng ta bị hoa mắt, có thể là do yếu, hay có thể chúng ta đang ngồi mà đứng lên đột ngột, hoặc là có thể ai tát chúng ta một cái vào mặt, bất chợt một cái, hoặc cái gì đập vào mắt chúng ta bất chợt một cái. Thì chúng ta tự nhiên thấy hoa mắt và thấy những cái gì, cái đom đóm nhỏ nhỏ, nó nhỏ li ti nó bay gì đỏ đỏ sáng sáng ở trước mặt chúng ta đầy rẫy ra. Chúng ta thấy trường hợp như vậy bao giờ chưa? Thấy chưa? Đấy gọi là hoa đốm hư không. Trong kinh Phật gọi là hoa đốm hư không. Nó hiện lên đầy trước mắt, nhưng chúng ta thấy nó bay đầy đầy như vậy. Sờ có sờ được không? Có tóm được con nào không? Không tóm được con nào. Vì nó có không phải là thật có. Mà do gì ạ? Do mình hoa mắt trắng mặt mà sinh ra. Đấy. Bình thường đang khỏe có ai nhìn thấy không? Các vị đang nhìn tôi nên có ai nhìn thấy hoa đốm hư không không? Hả? Có thấy tôi là hoa đốm hư không không? Không bao giờ có. Đang khỏe mạnh, đang bình thường có ai nhìn thấy hoa đốm hư không? Nhưng mà cái lúc mình yếu, mình trắng mặt hay là một cái gì đó nó đột xuất thì mới thấy cái trường hợp đó. Có nghĩa là ai mà lúc nào cũng thường thấy cái đó, mỗi một ngày thấy vài lần như vậy, đứng lên ngồi xuống thường hay gặp như thế, có nghĩa đồng nghĩa là sức khỏe của mình dạo đó đang có vấn đề, phải đi khám ngay. Không có chuẩn bị 4 tấm dài 2 tấm ngắn oan uổng đấy. 4 tấm dài 2 tấm ngắn là thế nào? Hả? Sao? Chuẩn bị gì ạ? Chuẩn bị đi chầu Diêm Vương, có cái gì đâu. Thấy không? Phần lớn là đi chầu Diêm Vương. Còn có phúc có đức thì mới gì ạ? Mới về với Phật. Không thì đi chầu Diêm Vương. Đó, cho nên ấy, trường hợp ai mà thì lúc nào một ngày thấy vài lần hoặc thấy nhiều lần như thế, mỗi khi đứng lên ngồi xuống hoặc có một cái gì đó bất chợt, thì cái thời gian đó là cái sức khỏe của chúng ta có vấn đề, trong cơ thể chúng ta có vấn đề, thường thấy như vậy. Vậy cái khi mà chúng ta đi trên sa mạc cũng thế, khát nước hết thức ăn và đặc biệt là khát nước, thì nó sinh ra một cái theo khoa học thì gọi là tâm thức đột biến. Nó thay đổi một cách đột biến, là thường là hay mơ thấy gì, nghĩ tới nước thì thường là gì, thấy trời mưa ở trên sa mạc. Nhưng mà đâu sa mạc không có trời mưa, không phải trời mưa, nhưng mà vẫn thấy như là trời mưa ở sa mạc. Nghĩ tới là gì, bao giờ cho đến phía trước chúng ta, bao giờ cho đến gì, đến một cái làng, một cái dân cư để có thức ăn, có nước uống để uống. Thì như vậy thì chúng ta đi cứ thấy là gì, phía trước chập chờn hiện lên là những bóng cây rồi những ngôi nhà, nghe tiếng người ở trong đó, nhưng thực tế không phải, đi hoài chẳng thấy đâu. Đó gọi là, trong kinh Phật gọi là gì, Càn Thát Bà Thành. Tức là thành Càn Thát Bà thường nó ở trên sa mạc, để nó giết người, giết những người đi đường, để nó gì, nó ăn hút tinh khí của chúng ta. Ở trong kinh Phật có nói rất rõ điều đó rồi. Đó, cho nên ngài Trần Huyền Trang ngày xưa, khi mà ngài trên đường đi cầu Pháp sang Ấn Độ, ngài cũng gặp những cái tai nạn ngoài ý muốn của mình, và ngài cũng đã phải từng trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mới được ngài cứu giúp. Và đặc biệt là sau này khi học xong về Trung Quốc, chúng ta thấy là gì, ngài sau khi dịch cái bộ Kinh Đại Bát Nhã, ngài để nguyên một cái bài thần chú mà được cái ông lão đầu tóc bạc phơ trong cái lúc thập tử nhất sinh chết lâm sàng ở trên bãi sa mạc đó dạy cho ông, và pháp sư ghi nguyên lại cái bài Tâm Kinh Bát Nhã đó. Đó, và sau này đó, khi mà đọc Kinh Đại Bát Nhã, một bộ Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển mới thấy được rằng á, nó ở ngay trong cái, có 3 cái tập, 3 bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, thì ở ngay trong quyển thượng có một phần, quyển trung có một tí và quyển hạ một tí, đó được rút ra ở trong để cá cái bộ Kinh Bát Nhã. Thì cái Tâm Kinh đó là điều cốt yếu nhất được Bồ Tát Quán Thế Âm nói lại cho ngài Trần Huyền Trang. Và cho nên chúng ta thấy bây giờ, sau khi ngài Trần Huyền Trang ở thời nhà Đường bên Trung Quốc ấy, sang bên Ấn Độ cầu pháp xong quay về Trung Quốc được, cả đi cả về của ngài hết 15 năm. Về Trung Quốc dịch kinh thì khi đó cái bộ kinh Bát Nhã, cái bộ tâm kinh Bát Nhã đó mới được được cho vào tất cả các khóa tụng khóa niệm. Khi nghe ngài kể câu chuyện đó, và mọi người, các sư không chỉ ở Trung Quốc mà Việt Nam chúng ta cũng vậy, và các nước theo Phật giáo Đại Thừa thì thường là có tụng bộ kinh gì thì tụng, nhưng sau khi tụng xong bộ kinh đó rồi thường là tụng gì ạ? Tụng Bát Nhã Tâm Kinh, gọi là bổ khuyết. Bát Nhã Tâm Kinh bổ khuyết tức là bổ, tức là thêm vào. Để trong cái bộ kinh đó, hoặc là người dịch, hoặc là lúc mình đọc tụng có khiếm khuyết cái gì đó, thì nguyện là tụng cái bộ tâm kinh này để được giải trừ hết tất cả những cái điều khuyết thiếu, nhầm lỗi của chúng ta đối với bộ kinh đó, từ dịch thuật, in ấn cho đến gì, cho đến người thọ trì đọc tụng. Đó. Vì vậy mà cho nên chúng ta mới thấy là cái bài tâm kinh Bát Nhã, tất cả các nghi lễ của Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, nghi lễ gì thì nghi lễ đều phải có đọc tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Đó. Đấy, đến nay nói thêm mở rộng đấy như vậy để cho chúng ta biết vì sao mà tâm kinh Bát Nhã lại quan trọng đối với Phật giáo Đại Thừa chúng ta như thế. Vì nó là cái thứ nhất, nó là cái điểm cốt yếu của 22 năm thuyết kinh Bát Nhã của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một cái điểm quan trọng nữa đó là điều mà Quán Thế Âm Bồ Tát trực tiếp truyền dạy cho ngài Trần Huyền Trang, và ngài Trần Huyền Trang trực tiếp ghi lại toàn bộ cái bài dạy của Quán Thế Âm đó, đúc kết lại để cho chúng ta thọ trì đọc tụng. Nếu tụng cả một bộ kinh Đại Bát Nhã 22 năm trời thuyết pháp của Đức Phật, 22 năm trời thuyết pháp của Đức Phật, trong một bộ kinh Đại Bát Nhã đó, chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta học và tu thì cũng phải mất gì? Đức Phật thuyết 22 năm thì ít nhất chúng ta cũng phải mất khoảng 10 năm đến 15 năm, thậm chí là lâu hơn 22 năm để học hành và đọc tụng cái bộ kinh đó mới hiểu được. Phật mà còn phải dùng 22 năm để dạy cho các vị A-la-hán và các vị Thánh Tăng lúc bấy giờ. Các hàng đệ tử lúc bấy giờ đại đa số là các vị Thánh Tăng A-la-hán, ít nhất cũng chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn. Chúng ta bây giờ kiếm được một vị chứng quả Tu Đà Hoàn còn khó, chứ đừng nói là quả A-la-hán ở trên đời này. Các vị đại đệ tử của Phật như vậy mà còn phải bỏ 22 năm trời mới học được bộ Đại Bát Nhã. Chúng ta bây giờ thì cho dù là 40 năm bỏ ra, 44 năm gấp đôi cái thời lượng Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã ra, chúng ta học cũng không hiểu được một phần tư của bộ Đại Bát Nhã, chứ đừng nói hiểu được cả bộ Đại Bát Nhã. Cho nên cái lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát và ngài Trần Huyền Trang đã truyền lại cái bản tâm kinh. Điểm cốt yếu nhất của cái bộ gì? Bộ Đại Bát Nhã 22 năm tiên thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho chúng ta. Đó. Cho nên công đức là vô lượng. Từ khi trì tụng cái bộ tâm kinh này, thì Trần Huyền Trang mới biết được phương hướng vượt qua sa mạc Gobi, thoát khỏi cái ách nạn của ma vương quỷ sứ, nó trêu đùa và nó dẫn ngài càng đi sâu vào trong sa mạc. Đấy, cho nên chúng ta thấy được rằng tất cả trong Phật Pháp đều có nhân duyên hết. Vì vậy mà tôi mới nói là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát là có một nhân duyên rất lớn với chúng ta. Và chắc chắn rằng sau 3 năm nữa, chúng tôi sẽ gì? Lại sẽ tiếp tục truyền bá bộ kinh Phổ Môn và giảng về bộ kinh Phổ Môn. Nói là bộ kinh Phổ Môn thì không đúng, nói là phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm, được nói ở trong thì trong phẩm thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đặc biệt trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh được gọi là vua của các kinh. Mà trong đó có một phẩm thứ 25, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là có 28 phẩm. 7 quyển 28 phẩm. Nhưng mà vừa qua tôi thấy 7 quyển thì nó dài quá. Tôi phân ra thì 28 phẩm chia thành 12 quyển để cho chúng ta đọc tụng nó vừa cái thời gian này còn niệm Phật nữa. Bình thường mà chúng ta niệm hết một quyển của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một trong 7 quyển đó, một bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là có 7 quyển. Thì tụng hết một quyển đó thì tụng nhanh cũng phải mất gần 2 tiếng. Tụng chậm thì mất 2 tiếng rưỡi cho đến gần 3 tiếng mới xong hết một quyển đó. Chúng ta ngồi mỏi lừ hết cả chân mà thậm chí không còn thời gian để niệm Phật nữa. Cho nên tôi chia thành gì? Từ 7 quyển chia thành 12 quyển. Chia thành 12 quyển. Để sau này thì khoảng độ 15 đến 20 năm sau thì tôi mới truyền bá cái bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Các vị cố sống đi nhé. Muốn thành Phật là phải gì? Phải thọ trì đọc tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Người nào mà đọc tụng thọ trì được Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì người đó là tiến thì tiến gần đến cảnh giới Phật rồi. Nhưng bây giờ chúng ta thì chưa đọc được. Nếu bây giờ các vị có đọc á, thì duyên chưa đến thì đọc cũng chẳng hiểu. Giống như vịt nghe sấm, giống như nước đổ lá khoai mà thôi. Các vị biết nước đổ lá khoai thế nào chưa? Hả? Lấy cái cốc nước đổ vào lá khoai, lá sen á thì gì? Nó liền trơn, nó chảy, tuột đi nó có đọng lại thế nào không? Không đọng lại tí nào. Cho nên á, chúng ta học Phật phải biết là gì? Học từ căn bản, học gì? Học lên. Ngày xưa Phật còn tại thế, Ngài dạy các đệ tử của Ngài học từ gì ạ? Mất gì? Có một bài kệ nói là gì? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàn, Pháp Hoa niết bàn cộng bát niên. Đó là một bài kệ do Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là tổ của tông Pháp Hoa. Ngài đúc kết giáo pháp một đời thuyết pháp của Đức Phật thành một cái bài kệ đó. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, có nghĩa là gì? Bộ Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? Nói 21 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề sau khi mới thành đạo. Ngài ngồi thuyết Kinh Hoa Nghiêm 21 ngày dưới cội cây Bồ Đề cho hàng Bồ Tát, các hàng Bồ Tát và các vị thiên long bát bộ có duyên với Ngài nhiều đời nhiều kiếp nghe. Chúng ta thấy Ngài ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, nhưng không phải là ngồi thiền không, mà Ngài thuyết pháp đấy, vân tập pháp hội để thuyết pháp. Cái điều này ngày xưa khi mà tôi mới vào đạo, tôi nghĩ làm gì có cái chuyện ngồi thiền dưới 21 ngày nói được cả bộ Kinh Hoa Nghiêm lớn như vậy. Ai nghe? Tất nhiên không có chúng nhân nghe, không có loài người, không có con người nào nghe pháp hội trong pháp hội Hoa Nghiêm. Chỉ có các vị Bồ Tát và các vị gì ạ? Thiên Long Bát Bộ Thần Linh nghe thôi. Vậy bộ Kinh Hoa Nghiêm, nếu mà người chúng ta học Phật không đến nơi đến chốn, chúng ta cho đó là không tưởng, đó là trí tuệ tưởng tượng của các vị Pháp Sư ở đời sau này viết ra. Do trí tuệ của gì? Tưởng tượng của Bồ Tát là Long Thọ viết ra. Nhưng mà sau này khi mà chúng tôi học xong á, năm 2003 chúng tôi về có thời gian để nhập thất để tu hành á. Chúng tôi thiền định là gì? 2-3 tiếng đồng hồ á. Và chúng tôi mới thấy rằng á, Đức Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm ở trong thiền định như thế nào. Thiền định của Đức Phật đã tu chứng là thâm sâu siêu việt tam giới, Ngài tuyên thuyết được. Thiền định của chúng tôi lúc bấy giờ ngồi thiền á, 2-3 tiếng đồng hồ ngồi thiền tĩnh tâm, các cảnh giới tốt đẹp hiền lành hiện ra. Mình dùng cái tâm tưởng để quán tưởng, để muốn thuyết pháp, thì tự nhiên Thiên Long Bát Bộ vân tập đến. Mình mới thấy cái điều đó là cái điều mà chỉ có ở trong định mới cảm nhận được. Giống như người đói thì phải ăn thì mới cảm nhận được no, khát thì phải uống mới cảm nhận được hết khát. Rét thì phải thì tự mình mặc ấm thì mới cảm nhận được hết rét. Nóng thì phải ngồi gì bên cạnh cái quạt hay ngồi trong điều hòa thì mới cảm nhận được gì được mát, và người khác nói thì mình vẫn không biết thế nào được đó. Cho nên đó, Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong vòng 21 ngày tối sơ tam thất nhật, tam tức là 3, thất tức là 7, Nhật tức là ngày, tam thất nhật tức là 21 ngày. A Hàm thập nhị tức là bộ kinh A Hàm Đức Phật gì? Sau khi thuyết kinh Hoa Nghiêm xong, Đức Phật thấy là gì? Cả thế gian này không có ai biết được Đức Phật đang nói gì. Có những người đi qua cái cội cây Bồ Đề của Ngài, như là một cái đoàn thương buôn đó, đi qua cứ nghĩ là Ngài gì, Ngài vẫn đang ngồi thiền, cho nên đem một tí thức ăn đồ uống ấy, đến dâng cúng dưới chân Ngài, bên cạnh Ngài để ở đó và đi. Nhưng thực tế sau khi thành Phật, Ngài đang tuyên thuyết kinh Hoa Nghiêm. Và Ngài thấy là gì? Thuyết kinh Hoa Nghiêm thì không có một người nào có duyên để Ngài đắc độ cả, hóa độ cả. Và Ngài định nhập Niết Bàn. Khi mà Ngài định nhập Niết Bàn thì bây giờ rất may cho chúng ta là Thiên Lý Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, thì hiện xuống để thỉnh Ngài chuyển Pháp Luân, dùng các phương tiện để độ chúng sinh. Thì bây giờ Ngài mới bắt đầu là gì? Quán xét thấy các Đức Phật trước đây đã thành Phật ở thế giới Sa Bà này, các Ngài cũng phải dùng các phương tiện khéo léo, các phương tiện thiện xảo của thế gian để dẫn dắt tiếp độ chúng sinh thì nó mới được. Vì vậy mà Ngài gì? Ngài từ từ thuyết xong kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát và chư thần ở khắp trong tam giới rồi, bắt đầu Ngài gì? Ngài từ từ xả thiền định và đi dậy. Ngài quan sát thấy ai là người hóa độ, được Ngài hóa độ ở thế gian này đầu tiên, thì Ngài quan sát thấy 50 anh em ông Kiều Trần Như sẽ được gì? Có duyên với Ngài rất lớn từ nhiều kiếp trước rồi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật từ từ đi bộ từng bước đến gì? Đến vườn Lộc Uyển, và dùng phương tiện gần sát với giáo pháp của thế gian, thuyết ra bốn chân lý. Bốn chân lý đó chính là pháp gì ạ? Tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là gì? Khổ đế tức là nói những cái nỗi khổ của thế gian cho chúng sinh nó thấy. Đây là khổ, khổ nên biết. Đây là tập, tập nên biết. Đây là diệt, diệt nên gì? Nên đoạn. Đây là đạo, đạo nên tu. Nói rõ về bốn cái chân lý khổ, tập, diệt, đạo đó. Khổ thì phải nên biết, biết cho rõ ràng. Nói về khổ thì có nhiều vô lượng vô biên, nhưng chung quy lại thì có 8 khổ là gì? Sinh, già, bệnh, chết, cầu không được, cầu mong không được là khổ. Yêu thương mà phải chia lìa cũng khổ. Đó. Ghét mà phải gì? Phải chung sống với nhau trong một mái nhà hoặc là trong một hàng xóm với nhau cũng khổ. Và năm ấm, tức là thân thể của mình không dung hòa, sinh ra bệnh tật cũng khổ. 8 nỗi khổ lớn này nó nung nấu, nó bao trùm tất cả những nỗi khổ của chúng sinh ở thế gian này. Cho nên là khổ phải biết thật rõ. Tập, tập tức là những tập khí, những thói quen, gọi là tập. Ví dụ khi sinh ra chúng ta đã làm ác chưa? Các vị nghĩ ra xem. Ở trong nhà Nho nói là gì? Nhân chi sơ, tính bản, tính bản thiện. Tức là con người, nhân chi sơ, tức con người ta khi mới sinh thì tính, bản tính vốn là thiện. Vì đứa trẻ sinh ra nó đã biết sát sinh chưa? Biết trộm cắp chưa? Nó đã khởi ý nghĩ tà dâm chưa? Chưa có. Nó biết uống rượu chưa? Biết hút thuốc chưa? Vân vân, chưa có. Nhưng dần dần lớn lên, ở trong môi trường nào thì nó sẽ gì? Nó sẽ theo môi trường đó. Nếu bố mẹ, gia đình là một gì? Nó được sinh ra trong một gia đình là gì? Giáo dục, bố mẹ, ông bà, gia đình từ trên xuống dưới, trên bảo dưới nghe, mình gọi là gia duyệt, gia đình gì? Gia giáo đó. Dạy bảo cho đứa con, đứa cháu đó học hành, rồi cho nó đi học những cái trường gần gũi những bạn, những thầy cô tốt, thì đứa trẻ đó, 10 đứa thì 9 đứa gì? Đứa ngoan, đứa tốt. Còn sinh ra trong một gia đình, bố mẹ thì gì? Chửi mắng, mắng nhau suốt ngày. Bố thì đi gì ạ? Đi kiếm cô bồ này, mẹ thì đi kiếm gì? Ông bồ khác. Nó gọi là gì? Thế gian gọi là gì nhỉ? Ông ăn chả, bà ăn nem hả? Đấy, cái kiểu như thế. Và khi đi về tới nhà thôi thì cả ông với bà gì? Đã thống đụng nghĩa, chửi nhau từ mặt, thậm chí đấm nhau, đánh nhau. Thì cái đứa trẻ đó lớn lên ngay trong một cái mái nhà đó, nó học được cái gì? Học được cái tính bạo lực của bố mẹ. học được cái tính gì? Không chung thủy của bố mẹ. Cho nên đứa trẻ đó, cho dù có cho nó đi học, ngồi ở lớp với các bạn thì học được cái hay, thì nó là gì? Toàn học những cái dở. Đáng lẽ ra nó phải tìm những bạn tốt để mà chơi, nhưng các cụ ngày xưa bảo nồi nào thì úp vào vung đấy mà, cho nên nó lại tìm những cái đứa hay chơi như nó, những đứa đầu bò đầu biếu như nó, và càng lớn lên, cái huân tập tính ác tính xấu của nó càng gì? Càng nhiều. Cho nên đó gọi là tập. Tập như là tập khí, những thoái hư tật xấu của chúng ta không phải sinh ra đã có, mà phải do gì? Cuộc sống dần dần nó hun đúc và nó tích tập lại. Cho nên vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta phải thân thừa Tam Bảo, tức là phải gần gũi gì? Tam Bảo, gần gũi chư tăng, gần gũi những bậc gì? Hiền tài đức độ để mà học. Thường nhớ tới giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ không làm việc ác. Thường niệm Phật thì chúng ta sẽ gì? Không nghĩ việc ác. Thường phát nguyện sinh về cảnh giới lành thì chúng ta sẽ không bị đọa trong ba đường ác đạo. Đấy là nguyên lý vận hành của vũ trụ rồi. Đây là quy luật vận hành của nhân quả rồi. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải biết rõ cái điều đó để mà tu. Biết rõ rồi, những tập khí xấu thì phải, muốn giải thoát, muốn siêu sinh tịnh độ thì phải bỏ đi. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, các Phật tử đến đây cộng tu với nhau, ai cũng phát nguyện là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Phát nguyện vừa xong, khi ra khỏi hội trường một cái gì không bằng lòng nhau, một cái chỉ mặt nhau gì, nói luôn, thậm chí thề thốt với nhau là gì, có tôi thì không có bà, tôi với bà thì không đội trời chung, được không các quý vị? Vậy thì bà về Tây Phương thì đương nhiên tôi sẽ ở lại gì, ở lại địa ngục, mà tôi thì tôi về Tây Phương thì đương nhiên bà phải ở lại địa ngục, mà cả hai người cùng với nhau như thế, Phật có đoán ai về Tây Phương không? Không. Chúng ta có cầu thì Phật bảo là gì ạ? Phật bảo chưa được. Một chuyến xe thậm chí vẫn còn chỗ đó, nhưng mà Phật thấy là chúng ta chưa đủ cái điều kiện để sinh về thế giới của Ngài. Cho nên nếu mà lúc đó có bảo gì, Phật sáng tác bài hát thì Phật cũng gì? Cũng vẫy tay, ta chào nhau. Hẹn một lần và một lần nữa. Đó. Lúc đó chắc chắn là như thế, Phật sẽ không rước chúng ta đi. Vì vậy mà chúng ta phải gì? Cố gắng, nỗ lực, dẹp bỏ những cái ta, cái tôi nhỏ nhoi của mình đi, thì mới có thể về được. Đó, cho nên á, diệt là diệt cái gì? Tập rồi thì diệt là diệt cái gì? Diệt những bản ngã, những tham sân si, những cái tính đố kỵ nhỏ nhoi tật đố của mình đi. Dùng câu niệm Phật, dùng bộ kinh Địa Tạng này, trước mắt là dùng bộ kinh Địa Tạng này, vì bộ kinh Địa Tạng này là căn bản của nhân quả. Bộ kinh Địa Tạng này chính là căn bản của nhân quả. Vì sao mà tôi thì Hòa Thượng Tịnh Không dạy là gì? Là mỗi khi xây dựng đạo tràng ở đâu phải thọ trì đọc tụng bộ kinh này 3 năm. Thứ nhất là cho yên ổn gì cõi đất nơi mà mình xây dựng đạo tràng. Thứ hai là để cho gì ạ? Cho các vị long thần thổ địa khu vực đó hoan hỷ và hộ trì cho mình. Thứ ba đó là đi từ căn bản đi lên. Đó. Đi từ căn bản đi lên. Phật Ngài thuyết Kinh Hoa Nghiêm chúng không tu được, Ngài gì? Dùng phương tiện thuyết lại Tứ Diệu Đế. Bắt đầu thuyết Tứ Diệu Đế rồi thuyết gì? Sau đó Ngài 12 năm trời Ngài thuyết kinh gì ạ? Thuyết kinh A Hàm, toàn nói về các phương pháp của thế gian rất gần gũi với đời sống thực tại của chúng ta như thế này. Ví dụ vợ chồng phải sống với nhau như thế nào? Làm kinh tế ra sao? Để cho gì? Không bị gì? Không bị gây lên tội lỗi mà vẫn chỉ bảo đảm cuộc sống, vẫn nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, ăn học, cuộc sống vẫn đầy đủ sung túc được. Các bộ kinh nhà hàm dạy phương pháp đó, rồi dạy các phương pháp điều phục gì, thân tâm, chế ngự thân tâm như thế nào, dùng các phương pháp quán gì để quán, Người tham dục phải quán cái gì? Người tham dục mà quán từ bi thì chết toi rồi. Tức là người nặng tình ái á, mà lại quán lòng từ bi nữa thì gì? Ái càng tăng thêm. Cho nên người tham dục thì Phật dạy cho gì? Quán gì? Quán bất tịnh. Dùng bất tịnh quán để diệt trừ lòng tham dục. Người hay sân giận thì gì? Phật dạy cho từ bi quán. Dùng từ bi quán để quán, vân vân. Các phương pháp tu tập rất gần gũi đối với cuộc sống đời thường này. Trong bốn bộ kinh A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Đặc biệt là bộ kinh Trung A Hàm là Đức Phật thường dạy về các pháp tu tập, diệt trừ những kiết sử, những bản ngã, tham sân si ở trong tâm chúng ta. Các phương pháp dạy tu tập. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi nghiên cứu rất kỹ những cái bộ kinh đó. Đó cho nên á, sau khi thuyết kinh A Hàm 12 năm, đại chúng đệ tử của Ngài và các Phật tử tại gia học cũng gì? Biết, nắm rõ những cái phương pháp tu hành rồi, cho bản thân rồi thì bắt đầu Đức Phật mới gì? Dùng 8 năm để thuyết kinh gì? Kinh Phương Đẳng. Và kinh Phương Đẳng, kinh này cũng chính là bộ kinh gì ạ? Kinh Phương Đẳng. Phương Đẳng tức là rộng lớn hơn. Phương tức là chỉ cho phương vị Đông Tây Nam Bắc. Đẳng tức là chỉ cho gì? Số nhiều. Phương Đẳng tức là chỉ cho cái giáo nghĩa ở trong bộ kinh đó, nó rộng lớn, nó bao trùm tất cả, gọi là Phương Đẳng. Để nói nôm na như vậy chúng ta dễ hiểu, còn giải thích rộng lắm. Rồi sau khi thuyết gì 8 năm kinh Phương Đẳng xong rồi, trí tuệ và thần thông diệu dụng của các đệ tử cao hơn lên rồi, bắt đầu Ngài dùng 22 năm để thuyết kinh Bát Nhã. Sau 22 năm thuyết kinh Bát Nhã xong, Ngài thấy là các đệ tử nâng cao lên rồi. Bây giờ Ngài mới thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Bát Đại Niết Bàn. Và sau khi thuyết kinh Bát Đại Niết Bàn xong, cũng là lúc mà Ngài nhập diệt tại rừng Sa La Song Thọ. Đó. Cho nên quan điểm của tôi, tuy là tôi thì tôi là một hành giả tu theo tịnh độ, nhưng quan điểm của tôi có thể là gì? Khác. Có một phần khác với Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không thì nói là gì? Chỉ có một bộ kinh Địa Tạng thôi. À xin lỗi, chỉ có duy nhất một bộ kinh Kinh Vô Lượng Thọ thôi. Nhất kinh thâm nhập. Nhưng đấy là gì? Chúng ta phải hiểu hết cái ý dạy của Hòa Thượng. Chứ không phải là Hòa Thượng chỉ có giảng một bộ kinh và chỉ có tu một bộ kinh đâu. Chúng ta biết là Hòa Thượng cái gì? Đã từng giảng kinh gì? Kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng đã từng học gì? Gần 10 năm học kinh Hoa Nghiêm với Ngài Lý Bỉnh Nam. Và Ngài đã từng giảng kinh Hoa Nghiêm gần chục năm trời. Giảng các bộ kinh và kể cả giảng bộ kinh Lượng Thọ, bộ kinh Địa Tạng này đến gì? Đến mấy lần. Ngài cũng giảng bộ kinh Địa Tạng này mấy lần. Về sau này, về phần cuối đời, Ngài mới giảng kinh Vô Lượng Thọ và Ngài chốt lại là ở kinh Vô Lượng Thọ để cầu sinh Tây Phương. Nhưng tôi thì khác. Tôi thì lấy gì? Tôi sẽ lấy bộ kinh Địa Tạng này là nền tảng căn bản của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta. Mà sơ nhập đạo tràng thì học bộ kinh này 3 năm. Sau bộ kinh này 3 năm sẽ giảng 1 năm về gì? Và truyền bá 1 năm về gì? Về Phổ Môn, vì Bồ Tát Quán Thế Âm có nhân duyên rất lớn với thế giới chúng ta này. Ngài thường ban vui cứu khổ cho chúng ta ở thế giới này. Và Ngài chính là một vị Đại Bồ Tát đứng ở bên tay trái của Đức Phật gì? A-mi-đà. Tức là một vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật A-mi-đà. Ngài có nhân duyên rất lớn với thế giới Sa-bà chúng ta, giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Cho nên, tôi ngày xưa, bất cứ một người nào ốm đau bệnh tật, 10 người đến thì 8-9 người khỏi. Thậm chí điên khùng đang ầm ầm như thế lên tụng cho bộ kinh Phổ Môn xong rồi lấy cái chén nước ra mang về cho uống, thế là khỏi ngay. Nhưng bây giờ thời gian đã nhiều rồi, toàn giao cho các bác, các đệ tử, các ông, các cô, các bác nó tụng, không còn thời gian để tụng nữa. Mà thường thường chỉ lên thì có trường hợp nặng nề đi chăng nữa, lên thì chú nguyện cái là xong. Ví dụ cái ngay mấy hôm trước có một anh chàng, một cái chú ở dưới Quốc Oai, nó bệnh chữa các nơi rồi, mấy nơi rồi không khỏi. Điên điên khùng khùng ra lên bảo các bác, các cô, các chú lên tụng kinh cho nó để hồi hướng cho nó, nhưng nó vẫn không khỏi. Nó cứ lăn quay cu đơ rồi. Thế bố mẹ nó sốt ruột quá thì nói với sư thầy ở dưới Quốc Oai, thầy điện lên cho tôi bảo thầy cứu nó với, thầy cứu cháu nó với làm thế nào. Thế bảo được rồi, thầy yên tâm. Tôi gọi điện tôi bảo đệ tử tôi, thêm đi lên Tam Bảo lấy chén nước cho nó, thì xin Địa Tạng Bồ Tát lấy trên đàn ấy, xin cho cháu nó chén nước. Mấy hôm trước, bảo mấy hôm trước cũng uống rồi mà nó không khỏi. Thế tôi lên xin Bồ Tát Địa Tạng, xin Bồ Tát Quan Âm thôi ngài, xin ngài thương ngài gia trì. Cái Tết năm hết Tết đến rồi, thì bố mẹ cháu có gì phải còn phải đi làm, ngài hoan hỉ cho nó, xin được ngài chén nước, đọc cho câu thần chú, niệm câu thần chú của Đức Quan Âm vào đó mấy câu, rồi bà thân mang lên cho nó uống, uống xong tối ngủ qua tối sáng hôm sau nó khỏi rồi. Thế mới hay chị này. Phật pháp á, Phật pháp nó nhiều màu, có những cái chúng ta không thể diễn tả được. Đấy cho nên ở đây tôi đặc biệt là gì? Tôi có duyên đặc biệt với Bồ Tát Quan Thế Âm. Và bây giờ thì phải nói là lại thêm cái duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên quan điểm của tôi là tôi vẫn muốn mong muốn này. Tôi sẽ truyền gì? Ít nhất là gì? Là ba bộ kinh căn bản. Thứ nhất là kinh Địa Tạng. Thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ. Và đến khi cuối đời của tôi sẽ gì? Sẽ truyền kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa đó sẽ có phẩm Hồ Môn trong đó, nhưng phẩm Hồ Môn thì sẽ chuyển trước, sau 3 năm tới sẽ đến Phổ Môn. Phổ Môn thì chỉ 1 năm thôi. Các quý vị thấy sẽ không gì, không có gì mà chống trái cả. Có người thì nói rằng thầy mà truyền như thế thì khác với tông chỉ của Hòa Thượng Tịnh Không. Không, không có gì khác với tông chỉ Hòa Thượng Tịnh Không cả. Điều quan trọng là gì? Tôi không khác với tông chỉ của gì? Của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa Thượng Tịnh Không cũng là gì? Cũng chỉ truyền trong một gì? Một vế của Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tất cả các tổ ngày xưa, tổ nào cũng gì? Cũng truyền một vế của Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tôi bây giờ có truyền đi chăng nữa cũng chỉ truyền được một vế của Thích Ca Mâu Ni Phật. Điều quan trọng, chúng ta phải hiểu vị nào là thầy gốc của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật là bản sư của chúng ta, chứ không phải là Hòa Thượng Tịnh Không là bản sư của chúng ta. Hòa Thượng Tịnh Không là một vị đại lão hòa thượng, khiến cho chúng ta phải gì? Cung kính, tôn trọng, nương theo để tu tập. Nhưng tất cả những bài giảng của ngài có những cái đem áp dụng vào Việt Nam có phù hợp không? Không thể phù hợp được với Việt Nam của chúng ta. Có những cái không thể phù hợp được. Xin thưa các quý vị, như là kinh Vô Lượng Thọ, nó rất dài. Mà tụng kinh á, thì nguyên tắc tụng kinh Phật, học Phật, tụng kinh niệm Phật á, là phải xuyên suốt từ quyển 1 cho đến gì? Cho đến hết. Tụng một thời chưa hết thì chia ra thành nhiều thời. Nhưng mà Hòa Thượng sống ở phương Tây, Hoàng Pháp ở bên Úc. Mà người ở bên Úc Châu á, Hòa Thượng thường hay Hoàng Pháp bên Úc, và bây giờ thì ngài mới về Hồng Kông mấy năm nay. Người Hồng Kông, người Úc, và người Mỹ, người Pháp, người Anh vân vân á, người Đức á, những cái quốc gia phát triển đó, họ sống, các quý vị, tôi sang tới nơi rồi, họ rất quý tiếc thời gian. Đâu không có thời gian đi chơi như chúng ta đâu. Không có chuyện là ngồi vài người túm tụm ngồi đánh cờ với nhau ở ngoài đường phố, không có. Hoàn toàn không có cái chuyện đó. Chúng ta muốn đi chơi thì cũng không có ai để mà ngồi chơi. Muốn già mà, muốn chán thì chỉ có vào gì ạ? Vào viện dưỡng lão mà ngồi chơi với các cụ trong viện dưỡng lão. Không có chuyện đi ngồi ngoài đường phố ngồi chơi với nhau, không có. Ra ngoài đường đến giờ làm việc cũng không có người ngồi ăn, ngồi một quán hàng để ăn uống nhậu nhẹt như Việt Nam chúng ta nữa. 8 giờ làm việc thì cả ngoài đường phố vắng tanh. Họ hết trong công sở rồi. Còn chúng ta 8 giờ làm việc, 10 giờ vẫn còn ngồi ăn sáng. Có không các quý vị? 8 giờ làm việc mà 10 giờ vẫn ngồi đủng đỉnh ăn sáng với nhau. 10 giờ ngồi ăn từ lúc 7-8 giờ cho đến 10 giờ vẫn còn khà khê. Chén anh chén chị. Làm sao mà phát triển được? Nhưng mà bên kia cuộc sống của họ là cuộc sống gì? Công nghiệp. Vì vậy để mà Hòa Thượng bảo gì? Nếu Hòa Thượng bảo đem truyền cả một bộ kinh Vô Lượng Thọ để cho tụng, hết bộ kinh Lượng Thọ hàng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng đồng hồ. Các quý vị thấy con người Úc Châu hay con người Phật tử của Hồng Kông, con người Phật tử của Mỹ, nó có ngồi nó tụng được không? Không, nó giơ tay nó bài bài Hòa Thượng thôi. Cho nên Hòa Thượng mới gì? Dùng cái phương pháp chỉ tụng một phẩm thứ mấy? Phẩm thứ mấy mà nói về 48 đại nguyện của A Di Đà Phật đấy? Phẩm mấy? Phẩm thứ 6. Cho nên Hòa Thượng mới nói rằng là gì? Trong tất cả kinh điển của Đức Phật thì kinh Vô Lượng Thọ là điểm quan trọng nhất. Vì kinh Vô Lượng Thọ là gì? Là con đường để về Tây Phương Cực Lạc thế giới mà. Đó. Và trong tất cả bộ kinh Vô Lượng Thọ thì phẩm thứ 6 là phẩm quan trọng nhất. Cho nên chỉ rút ra cái quan trọng nhất để cho họ đọc tụng. Và tụng một phẩm thứ 6 hết thời gian bao nhiêu phút? Các quý vị, ai tụng nhanh hết 15-20 phút là xong. Thậm chí còn không đến cả nghi thức nghi lễ, 30 phút là xong hết cả một khóa lễ. Thay vào là 3 tiếng đồng hồ bằng 30 phút, cái nào nhanh hơn? Đương nhiên là 30 phút nhanh hơn. Cho nên dành cho người phương Tây, thời gian không có. Hòa Thượng truyền một phẩm thứ 6 là một thời khóa lễ. Đây là những cái gì? Những cái vi diệu, những cái phương tiện của các vị Pháp Sư, các Hòa Thượng vậy. Và ở Việt Nam chúng ta, thời gian có dư, mà học Phật thì gì? Nó phải có đầu, có đuôi. Có đầu, có giữa và có cuối. Các cụ thường nói thì đầu xuôi thì đuôi mới loạt. Cho nên Việt Nam chúng ta một số các Phật tử nghe thấy bài giảng của Hòa Thượng ở nước ngoài là dùng phẩm thứ 6, mình về thì bỏ hết cả bộ kinh chí tụng phẩm thứ 6 thôi. Thế khi tôi hỏi ra kinh gì Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì? Chả biết cái gì. Mà chả biết cái gì tu làm sao được. Và sinh ra một cái gì? Cái quan điểm sai lầm. Coi Hòa Thượng như là một vị thần linh, một vị thánh sống để ban phúc giáng họa cho chúng ta. Rất nguy hiểm. Và cái điều này đã xảy ra Việt Nam chúng ta rồi. Cái năm 2012, các Phật tử chúng ta nghe cái bài pháp của Hòa Thượng nói về ngày 21 tháng 12 năm 2012 và không hiểu được bài pháp của Hòa Thượng nói, và cứ nói là Hòa Thượng nói là 21 tháng 12 năm 2012 là sinh ra cái chuyện là gì? Trái đất là tận thế. Cho nên lấy Hòa Thượng ra để đi gì? Làm bình phong để truyền bá, để thu phục ảnh hưởng nhân tâm lòng người tín đồ Phật tử Việt Nam chúng ta. Tôi nghe mà cái tôi biết ngay Hòa Thượng nói như vậy, nhưng phải nghe thì nghe đầu nghe cuối thì mới hiểu được lời của Hòa Thượng nói. Nhưng mà vì cắt đi, cắt đầu cắt cuối đi, chỉ để mỗi cái đoạn là 2012, lấy một cái băng, một cái đĩa khoảng độ 45-50 phút thôi để truyền bá cái đó, khiến cho Phật tử ngộ nhận nói rằng Hòa Thượng nói như vậy. Và người nào á mà tin Phật á thì bỏ hết công việc đi để gì? Vào tu để cầu vãng sinh, không có tận thế thì chết. Còn người họ hiểu biết thì gì? Họ quay lại họ nói là gì? Vậy ông Pháp Sư Tịnh Không là một tà đạo. Ông truyền bá như vậy, ông một tà đạo. Và người thì tin Pháp Sư như một vị thần, một vị thánh. Còn người thì mắng Pháp Sư như là một vị gì ạ? Một vị tà đạo. Mê hoặc lòng người, giảng sai kinh Phật. Nhưng mà tôi thì không, tôi nhìn nhận khác. Vì tôi nghe từ đầu đến cuối, tôi biết Hòa Thượng nói không phải ý như thế. Và tôi đã sang tận Hồng Kông để minh chứng cái điều đó. Các vị về cứ vào trong cái trang web Chùa Tản Viên đọc lại cái bài viết của tôi năm 2012 không phải là ngày tận thế. Các vị sẽ thấy, đọc lại cái bài đó các vị sẽ thấy được quan điểm của tôi với Hòa Thượng. Và cũng giải trừ được rất lớn. Nhưng mà cái ngày đó khi mà tôi viết cái bài viết đó lên đó, thì nhiều Phật tử trong tịnh độ đạo tràng ở Việt Nam của chúng ta nói là tôi thì tôi phản bội Hòa Thượng. Tôi học được Pháp Trung Phong của nơi Pháp Sư Ngộ Thông mà phản bội Hòa Thượng, phản bội Pháp Sư. Lập lên một cái gì? Cái tông phái mới là tịnh độ Việt Nam, tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam á. Để mua chuộc lòng người vân vân thế này thế khác. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng học Phật phải có chính kiến. Lời của Phật dạy có những cái Đức Phật nói với chúng ta, có những cái không áp dụng được ở quốc gia đó thì đừng có bắt buộc đem áp dụng vào quốc gia đó. Đó. Đấy là Đức Phật nói ở trong cái nhà. Chứ không phải là cái gì Đức Phật nói cũng phải bắt buộc phải đem áp dụng vào. Không được. mà Đức Phật nói phải phải phù hợp với quốc gia thì mới cho áp dụng. Nếu không phù hợp với luật pháp quốc gia đó thì Phật cũng không cho dùng. Nhưng mà cũng không được bỏ đi, cứ để đấy. Không hợp ở thời này thì có thể thời khác sẽ hợp. Không hợp ở quốc độ này thì quốc độ khác có thể sẽ hợp. Đấy, chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên quan điểm của tôi là tôi sẽ chuyển theo gì? Học từ cơ bản, lấy bộ kinh Địa Tạng là cơ bản của pháp tu học của Tịnh Tông học ở Việt Nam của chúng ta. Thứ hai, gieo duyên cho chúng ta phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm để chúng ta gì? Chúng ta muốn gì? Muốn về với A Di Đà Phật. Nghiệp của chúng ta quá sâu, quá dày, quá lớn. Chúng ta phải gì ạ? Tiêu nghiệp, có sức khỏe. Tiêu nghiệp thì có nghĩa là phải có sức khỏe. Và tu hành nó gì? Nó mới vào được. Và đầu tiên, học bộ kinh Địa Tạng để tri ân, báo ân đối với tổ tiên, cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Đồng thời là gì? Tri ân các vị thần linh nơi chúng ta sinh sống. Và cũng là để gì? Đem truyền bá cái nền tảng căn bản của luật nhân quả này đến với chúng sinh. Rồi tiếp theo, sau bước thứ hai, đó là gần gũi thân thừa Bồ Tát Quán Thế Âm bằng bộ kinh phổ môn. Cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gia trì cho chúng ta gì? Lúc nào cũng khỏe. Có ốm đau bệnh tật đó thì cũng tai qua nạn khỏi. Hoặc rằng á, trí tuệ chúng ta luôn được minh mẫn để mà học mà tu. Cho nên á, có một thời gian sẽ chuyển cái đó. Và đến cuối cùng, gần gần cuối cùng là để mới chính thức học vào kinh Vô Lượng Thọ và truyền bá bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chắc trong vòng 10 năm. 10 năm với 4 năm là 14 năm. 14, 15 năm. Sau đó bộ kinh Pháp Hoa khoảng độ 10, 15 năm nữa. Thế là thôi, đi là vừa. 14, 15 năm thì chắc chả được đâu. Lúc nó già rồi thì chắc là không nói được nữa. Mà có đi chăng nữa thì giống như Đức Phật là cũng gì? Bộ kinh Pháp Hoa Đức Phật truyền 8 năm thì thôi, mình tăng lên 2 năm là 10 năm. Thế là khoảng độ 25 năm nữa. Dương thọ mà còn đó thì sang năm mới thì còn bao nhiêu nữa? Thì còn có 38 năm nữa thôi. Nhưng mà chắc gì đã hết dương thọ. Chưa chắc đã hết dương thọ. Cho nên ở đây nói đến gì? Ở đây nói đến cái đoạn mà Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Hổ Hiền là các vị đại Bồ Tát này có nhân duyên rất lớn với thế giới Sa Bà này. Nhân duyên rất lớn. Và hôm nay mới nói Quán Thế Âm thôi. Còn ngày mai chúng tôi sẽ nói về Văn Thù Phổ Hiền và Thế Chí Di Lặc Bồ Tát cho chúng ta nghe.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.